cho nên mình vẫn thấy, mình vẫn thấy sao, vẫn thấy sao, vẫn thấy trong lòng mình có cái gì đang hơi dứt bất an. Cho nên đang nói là thành ra thế giới trong cách mười phương, thành ra thế giới là ở đâu? Thành ra thế giới trong cách mười phương ở chỗ nào? Ngay trong đương niệm hiện tiền, ngay trong cái đương niệm hiện tiền, chính đó là thành ra thế giới, chính đó cũng gọi là khắp mười phương. Mấy nhất tức nhất thiết một, tức là tất cả là một, một ở đây sáng như vậy thì bất cứ chỗ nào lại không sáng. Một ở đây đã an nhiên tự tại, một niệm đã an nhiên tự tại, một niệm đã hoàn toàn tâm sáng, một niệm đã đối cảnh. Đối cảnh mà tâm vẫn như, thì nơi nào cảnh này không như? Tâm như thì là cảnh như. Cho nên gọi là trong khách hùng xa thế giới, mười phương nơi nào, nơi mà những nơi tối tâm không có ánh sáng mặt trời mặt trời chiếu qua, muốn không quang minh chiếu qua đến nơi ấy thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Thì bạn mình biết rằng những nơi mà có tâm mà không có mặt trời mặt trời chiếu đến là không phải ngồi tưởng tượng những nơi không có mặt trời chiếu đến, không phải mình ngồi tưởng tượng những nơi không có mặt trời chiếu đến, mà nhìn thấy ngay ở nơi này có những nơi không có mặt trời mặt trời chiếu đến, nơi đó là nơi nào? Là không biết nơi nào mà lúc nào con thấy, con thấy sao? Lúc nào con thấy có buồn, lúc nào con thấy có ghét, lúc nào con thấy có giận, mà con không tha được thì nơi đó là mặt trời mặt trăng không chiếu tối. Như vậy con muốn chiếu tối trong khách hàng sao thế giới, tức là chỉ khách hàng sao thế giới ở đây chứ mình nói từng niệm tâm từng không, trong từng cảnh giới, trong từng niệm, không đầu mối, không có tiếng cuộc, không còn phải pháp giới. Bất cứ anh nào đâu, tính pháp cũng như vậy cả. Thì mình giải thoát được, không? Chứ mình nhìn ngay tâm đương hiện hiện tiền đó phải giải thoát. Phải chiếu phá này, và từng chiếu phá như vậy, mà luôn luôn tinh tấn để chiếu pha như vậy thì phải tu tập bát nhã ba la mật mới có thể chiếu pha được. Này các vị Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, muốn do năng lực tu hành của mình mà khiến chúng sanh tâm ba đường ác ở trong hành xa thế giới khắp mười phương được thanh lời thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Năng lực tu hành của mình khiến chúng sanh tâm khắc ở trong ba đường dữ của hành xa thế giới tâm khắc mười phương được thân người thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Chứ là nói đến những chúng sanh ở trong ba đường ác đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh muốn cho chúng sanh tâm khắc mười phương tâm khắc đó trong ba đường dữ của hề xa thế giới trong khắp mười phương được thân người thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Thì như vậy thì bất cứ những ý niệm nào nó vừa rơi lọt, nó lọt bất cứ ở tình huống nào thì lập tức phải dùng bát nhã ba la mật chiếu pha. Chúng sanh là tập chúng duyên sanh, thì chúng sanh tức là đương niệm hiện tiền duyên tác để mà khởi. Nhưng mà khởi rồi chú ngôn đó là khởi chú ngôn và tác động trong cái chú đó, tác động trong cái chú đó bằng bằng cái vô minh. bằng cái tâm địa tối tâm, bằng những ý niệm thiên đạo, đó là rơi vào ba đường dữ để lập tức phải dừng hết ngã ba la mật kiếp. Bồ Tát ở đây có hỏi này, do nghiệp nhân duyên mà được thân người, vì sao lại nói là do năng lực tu hành của Bồ Tát mà chúng sanh ở tâm đoàn ba đường ác được thân rồi? Đáp, Bồ Tát dùng thần lực biến hóa trị liệu vào tận tâm ba đường ác, thuyết pháp quá độ chúng sanh ở các nơi đó. Như vậy nhờ âm lực nhân duyên của Bồ Tát mà chúng sanh ở tâm ba đường ác chuyển tâm tu hành được xuất tán làm người. Ở trong kinh có nói đến hai nhân duyên, đó là ngoại nhân duyên, là như mình được nghe pháp, như mình được nghe pháp đó là ngoại nhân duyên, và nội nhân duyên là chánh niệm, tâm tâm thì chánh niệm, ngoài thì mình nghe pháp. Thì như vậy thì chính mình được nghe pháp và mình giữ được cái chánh niệm bên trong, thì như vậy đó là mình sẽ có những ý niệm tâm sanh. Khi đã có những ý niệm tâm sanh thì chiếu phá những ý niệm chúng sanh rơi vào ba đường ác. Thì chúng sanh tức là tập chúng vô sanh, mà sở dĩ có chúng sanh là bởi vì sở dĩ gọi chúng sanh là sao? Bởi vì mê cho nên gọi là chế thắng, mà sở dĩ gọi là Phật là vì giác cho nên gọi là Phật. Mê là chúng sanh mà giác là Phật. Như vậy thì Bồ Tát tức là nói đến cái niệm tỉnh giác, nói đến hành vi tỉnh giác, thì chính cái hành vi tỉnh giác, chính những ý niệm tỉnh giác đó của mình mà có thể hóa độ được những ý niệm điên đảo. Nhưng mà sở dĩ có những ý niệm tỉnh giác là vì đâu có, thì nó phân biệt ra có hai nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất là nghe pháp, cái nhân duyên thứ hai là chánh niệm. Nhưng mà thì bên tâm thì mình giữ chánh niệm, bên ngoài thì mình nghe giáo pháp, nghe thánh pháp của Phật. Nếu mà đó là chúng sanh ra được đi vào đường thiện nhờ nghe pháp và nhờ cái chánh niệm, còn khi mà mình thành đạo Bồ Tát rồi thì đương nhiên đi đến chỗ niệm vô niệm niệm, lấy cái niệm vô niệm niệm đã làm dẫn đạo cho con đường đi của mình. Như vậy thì Bồ Tát luôn luôn độ thoát được chúng sanh, và khi đã độ thoát được chúng sanh thì ngay chúng sanh đó sẽ là Phật, sẽ là Bồ Tát, thì quang minh chiếu khắp cả mười phương. Bồ Tát hỏi Bồ Tát làm thế nào để khiến chúng sanh trong ba đường ác được giải thoát. Đáp, Bồ Tát thường niệm chúng sanh thọ khổ trong ba đường ác nên thường phải thấm đại quang minh, hóa thân ra tất cả các nơi để thuyết pháp, để hóa độ chúng sanh nhờ năng lực tu hành của Bồ Tát mà lửa địa ngục sẽ dập tắt. Và ở nơi đây chúng sanh được thâm tâm thanh tịnh, được sanh lên làm trời làm người, lại cũng nhờ lực tu hành của Bồ Tát mà ngã quỷ đói khát, được ăn uống đầy đủ các thực sanh, được tùy khí ăn uống xa lìa các nơi sợ hãi. Như vậy nhờ Bồ Tát giáo hóa, nhờ Bồ Tát dạy dỗ khai mở thiện tâm các chúng sanh ở trong ba đường ác mà được không, mà chúng sẽ được giải thoát. Ở đây nói này, nhờ Bồ Tát giáo hóa, nhờ Bồ Tát dạy dỗ. Thì bây giờ mình có nhờ Bồ Tát giáo hóa hay không? Mình có nhờ Bồ Tát dạy dỗ. Nhờ mình tu bát nhã ba la mật cho nên mình có thể nhờ được Bồ Tát giáo hóa. Mình có thể tu tập bát nhã ba la mật mà nhờ Bồ Tát dạy dỗ. Nếu không tu bát nhã ba la mật, nếu không tu tập bước hành tâm bát nhã ba la mật mà mù mịt cái tâm thanh pháp, thì đương nhiên sẽ không đưa chúng sanh ra khỏi ba đường ác đâu. Cho nên nữa, Bồ Tát muốn khiến chúng sanh trong ba đường ác được giải thoát thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Như vậy thì Bồ Tát là niệm tỉnh giác, mà niệm tỉnh giác của mình, niệm tỉnh giác, niệm tình đi, vừa tỉnh giác vừa tình đi, thì cái niệm đó dạy dỗ cho những ý niệm nào còn tính sanh. Cho nên Ngài Địa Tạng thề một câu là thề, không, thề nguyện một câu, là nếu còn một chính sanh nào trong địa ngục thì con nguyện không thành phật. Cũng vậy thôi, nếu mình còn một ý niệm vô minh thì chắc chắn không phải là thành phật rồi, chắc chắn sẽ thành phật. Cho nên muốn thành phật là tẩy xóa toàn bộ những ý niệm vô minh đó. Nhưng mà tẩy xóa những ý niệm vô minh đó không phải là tuyệt ngoại, mà tẩy xóa những ý niệm vô minh đó đường khiếp vào đó bằng những ý niệm tâm sáng và tự bi. Những ý niệm tâm sáng và tự bi theo hướng mà của Bát Nhã Ba La Mật, theo hướng hành tâm Bát Nhã Ba La Mật là luôn luôn sẽ là bậc đạo sư, sẽ là người dạy dỗ, sẽ là dẫn đạo cho tất cả những ý niệm khác. Dù ý niệm đó là ý niệm trì giới, ý niệm trì giới Ba La Mật, ý niệm nhẫn nhục Ba La Mật, ý niệm của tinh tấn Ba La Mật, nếu đã có những ý niệm đó cũng phải thấy có lực. Chứ đừng nói là coi chỉ mới ha, chỉ mới vỏn vẹn chỉ một vài ý niệm về làm thiện thôi, mà kể cả những ý niệm đã đi vào bước thứ Ba La Mật rồi, tức là những ý niệm mà mình cảm như mình đã tâm sáng, đã thanh tịnh hoàn toàn rồi, thì nếu mình tu trước vào những ý niệm thanh tịnh tâm sáng đó thì cũng phải tẩy xóa luôn, luôn luôn phải dạy dỗ. Cho nên hạt thiện gì thiên lâm thân, hạt thiện nữ nhân thân, hạt thiện càng sát bà thân, hạt thiện thanh văn thân, hạt thiện dương giác thân, hạt thiện bồ tát thân, hạt thiện phật thân để độ thoát những chúng sanh lậu. Những chúng sanh nào đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát thì bồ tát liền hiện thân thanh văn mà vì đó lợi pháp. Những chúng sanh nào đáng dùng thân dương giác để được độ thoát thì bồ tát liền hiện thân dương giác mà vì đó lợi pháp. Như vậy nếu những chúng sanh nào tích tâm trong quá vị tu chính tu đà hoàng tư đà hành a la hán, a la hán là những chúng sanh cho rằng ta đã được giải thoát khỏi mọi phiền thuộc, mọi khổ đau, ta ở không thể phú vi an định, thì Bồ Tát lập tức hiện thân thanh văn mà vì đó nói sao, cái đó là người mới trừ được những vết nhơ phiền não lớn trong một chiếc áo phiền não chưa được sạch hoàn toàn. Chỉ là mới có những ý niệm, mới có những cái gì, nếu mình thấy rõ được là đâu là nguồn gốc của khổ đau, những con đâu là con đường, đâu là những cái phương pháp để diệt trừ được nguồn gốc của khổ đau. Như vậy ta phải luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn chánh kiến, luôn luôn chánh tư, luôn luôn chánh ngữ. Nếu mà chúng ta lại nương vào cái chữ chánh, lại đắm chìm ở trong chữ chánh, là bây giờ Bồ Tát phải hiểu ra làm sao để tẩy xóa cái chữ chánh đó của người. Chứ không phải là tôi có chánh niệm, mà bây giờ tôi có chánh niệm, tôi có chánh tư duy, tôi suy nghĩ chân chánh, rồi có thấy biết chân chánh. Nhưng mà biết rằng tất cả các pháp đều tịch nguyên vấn rồi, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, thì cái nào anh lại có ước tưởng rằng nó là chánh? Thì như vậy niệm Bồ Tát đó phải tẩy xóa cái ý niệm chánh ra đi thì mới được gọi là giải thoát. Cho nên gọi là giải thoát tri diệt tri kiến, giải thoát tri kiến. Giới định huệ giải thoát tri kiến, giải thoát cái gọi là giải thoát cái chính mình giải thoát đó. Thì chúng sanh đó mới thật sự giải thoát. Còn thấy mình giải thoát thì chúng sanh đó lại đuổi cái giải thoát ra nó coi. Do đó cho nên nói này, Bồ Tát giáo hóa dạy dỗ khai mở luôn luôn, nhưng mà tùy tâm lượng của chúng sanh. Ở đây mình học Bát Nhã Ba La Mật mà, tức là mình coi, mình tu tập từ Bát Nhã Ba La Mật, mình biết như vậy đó. Do đó cho nên cái biết đó là chủ đạo. Về sau này có những nhiều khi mình đụng vào công chuyện thì mình quên đi, nhưng mà thoáng một chút mình hiểu rõ được cội nguồn của nó rồi thì mình cũng dễ thôi.
nếu mà sự việc trước mắt nó luôn luôn tồn lưu, cho nên mình khó giải. Những cái vấn đề nhất nó cần phải được giải quyết. Giải quyết ngày hôm nay không được thì phải giải quyết trong ngày mai, phải giải quyết trong suốt cuộc đời. Mà mình quên rằng giải quyết trong suốt cuộc đời đó liệu chừng mà mình có hành thâm bát nhã tăng mật không? Những cái hành thâm được bát nhã tăng mật, thấy trước mắt mình có tiền bạc, thấy trước mắt mình có gia sản sự nghiệp, thấy trước mắt mình có vợ đẹp con xinh, thấy trước mắt mình có danh vọng địa vị, làm sao giải quyết những vấn đề danh vọng địa vị, tiền tài sắc đẹp ăn uống và ngủ nghỉ đó? Và cái nào cũng cần hết chứ, cái nào cũng cần phải giải quyết chứ. Mà nếu giải quyết không được thì liệu trình có ưu đi khổ não không? Lúc đó mình tu pháp môn gì để mình được giải khổ não? Bây giờ nói đó không có mặt trời mặt trăng, tối tăm, không có mặt trời mặt trăng, không có ánh sáng chiếu lên, thì bây giờ mình liệu trình tu pháp gì? Lúc đó mình quay về để mình chiếm cái thanh sơn cùng pháp nào đó mình ngồi, mình chiếm cái chỗ nào để mình đánh chặt cửa, dù có ai đập bể cửa mình cũng không nghe à. Chuông trong căn nhà đá mình ngồi đó, chuông trong cái nhà đá mình ngồi rồi lấp cái cửa đó cũng bằng tảng đá luôn, để rồi sau đó phải nghĩa là nếu có ai luyện được dịch cân kinh, nếu ai luyện được Như Lai từ chuông, mày ra mới đập tung cái cánh cửa đó bước ra ngoài được. Như vậy thì như vậy ở đây là muốn nói trong hành vi mọi thứ chỉ của mình, lúc còn có vô minh, lúc còn chưa có ánh sáng trí tuệ thì luôn luôn phải tu tập bát nhã tâm. Muốn Bồ Tát muốn nhìn nó tự như vai Chúa thì phải tu tập bát nhã tâm. Xin lỗi, câu này trước. Bồ Tát muốn do năng lực tu hành của mình mà khiến chúng sanh thì chúng sanh thành tựu được giới định huệ giải thoát và giải thoát chi kiến, được các quả tứ đà hoàn, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, dẫn đến được vô thượng bồ đề thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn được các oai nghi chư Phật thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn nhìn ngó như voi chúa phải tu tập bát nhã ba la mật. Cái phần đó tức là phần kinh mà chúng ta đang giải tiếp, trong cái câu này chúng ta chưa giải xong. Trong hành xa thế giới khắp mười phương đều có những chúng sanh mù lòa, biết lát, cuồng điên, quái xác. Nếu do năng sức tu hành của mình mà làm cho những chúng sanh mù lòa được sáng, làm những kẻ biết được nghe, làm những kẻ cuồng điên được tỉnh, làm cho những kẻ đói khát được ăn đầy đủ, thì Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật. Thì cái nghĩa đó nó cũng giống như cái nghĩa trước, bởi vì Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật thì được vô ngại giải thoát, được pháp tánh sanh thân, được vô ngại giải thoát, được pháp tánh sanh thân. Khi mà đã được vô ngại giải thoát, khi mà tu tập thì được vô ngại giải thoát, được pháp tánh sanh thân thì được linh ý vào trong. Mà khi đã được nghĩ đảo châu rồi thì nguyện gì của chúng sanh cũng giải quyết được. Mà nghĩ đảo châu đó, mình muốn tìm ra nghĩ đảo châu đó ở đâu? Ở trên đầu của Lâm Vương, tức là xuống tận dưới sâu, mò ngay trên đầu của Lâm Vương lấy được nghĩ đảo châu. Như vậy thì xuống tận với biển sâu, vào trong cái biển tâm của mình á, như là trong cái biển tâm đó nghĩ bảo châu nó nằm ngay trên đỉnh đầu của Lâm Vương. Mà Lâm Vương là con rồng, là một loài xuất dữ, ở ngay trong cái biển tâm á, ngay ngang cái chỗ ác cũng là chỗ, ngay trong cái chỗ ác nhất đó cũng là chỗ bồ đề, cũng là chỗ giải thoát. Cho nên quán triệt được phiền não tức là bồ đề, quán triệt được sanh tử theo tức là niết bàn. Bởi vì sanh tử cũng là tánh không, niết bàn cũng là tánh không, phiền não tìm khách muôn phương không có, không có phát tướng phiền não, và tìm khách muôn phương cũng không có phát tướng bồ đề. Như vậy thì như lý bảo châu ở đâu? Ở trong biển tâm sâu thẳm của con người. Những tâm biển tâm đó cũng là giải thoát, mà biển tâm đó cũng là một sự sáng gì. Nếu mình đã nhận ra được như thế thì Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba Mật sẽ được vô ngại giải thoát, sẽ được phát tánh sanh thân, nhận pháp tánh làm thân. Nếu như người được bảo cho tâm mượn những gì là chúng được, được như ý, những chúng sinh nào có được phước duyên thấy được thân của Bồ Tát văn phù thì nguyện cầu gì cũng được như ý. Thì nguyện cầu gì cũng được như ý. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã trị được 96 thứ bệnh về mắt của chúng sanh. Nếu chúng sanh nào lành được các bệnh ấy thì được trí tuệ quang minh, phá được cái bệnh tà kiến. Bồ Tát lại khởi tâm đại từ đại bi thương chúng sanh, nguyện làm thỏa mãn các điều mong cầu chính đáng của chúng sanh, bảo vệ cho nên chúng sanh nào được phước duyên thấy Bồ Tát thì cầu gì cũng được như nguyện. Vậy thì chúng sanh nào, chúng sanh muốn gì? Nếu chúng ta là Bồ Tát được như ý bản thân rồi thì chúng sanh bất cứ muốn gì chúng ta cũng cho đủ, và cho hơn những điều nó muốn. Bây giờ hỏi chúng sanh ta muốn gì? Bây giờ chúng sanh ta, thế là chúng sanh ta cái này, trước nhất là mình cho chúng sanh ta cả. Nhưng mà mình cầm như ý bảo châu trong tay thì chúng sanh ta muốn gì? Là người ta muốn gì thì như ý bảo châu, biết muốn biến kiểu nào cũng được. Như vậy chúng sanh ta sẽ thấy rằng, sao? Những cái điều ước nguyện của mình, những điều ước muốn của mình đều là những cái thứ điên đảo. Như vậy người đã thấy nó là những thứ điên đảo rồi thì bây giờ sao? Bây giờ người muốn vậy thì Bồ Tát sẽ cho. Bây giờ thì cầm như ý bảo châu trong tay rồi thì Bồ Tát muốn cho chúng sanh nào tham, chúng sanh nào muốn gì cho hay? Chúng sanh muốn đầu mắt cho đầu mắt, chúng sanh muốn tiên tủy cho tiên tủy, muốn nghĩa là bao nhiêu tiền của bao nhiêu vàng bạc. Nhưng mà khi chúng sanh nó muốn rồi thì Bồ Tát tùy theo nguyện của chúng sanh muốn đó mà cho. Mình ngồi mình suy nghĩ cái bây giờ ta muốn gì. Và cái muốn nào đã thấy là khi mình niệm đó đã tỉnh giác, cái trí tuệ đã chiếu phá được vô minh rồi, thì rõ ràng chúng sanh vừa lé lên muốn một cái muốn vĩ đại. Thì như Bồ Tát phát khởi tâm từ bi thương quá trời, thương chúng sanh nó muốn kỳ cục. Thì như thế con bậc bạch Bồ Tát vậy con chẳng muốn. Thì như là Bồ Tát cái là ý niệm tâm sát của mình, khi mình đã cầm viên như ý bao sâu rồi thì chúng sanh muốn thì mình sẽ mãn nguyện cho chúng sanh đó. Và sẽ mãn nguyện tất cả chúng sanh, chứ không phải một vài chúng sanh. Cho người cứ muốn gì đó muốn, cứ thoải mái muốn, nằm trăn trở suốt cái đêm. Sáng Bồ Tát bảo người nằm trăn trở suốt cái đêm này, chỉ suy nghĩ cái cùng cột đi, sáng hôm sau ta sẽ ban cho con những điều con muốn. Sao tự nhiên thấy cười quá, qua mình trăn trở chi vậy ạ? Thì như mình thấy nó trăn trở bậy bạ quá. Bây giờ Bồ Tát hỏi thì những điều khi hôm nay muốn, bây giờ tôi muốn nữa không? Em thành trả lời nha, muốn nữa không, ớn quá. Cho nên ở đây nó nói là nơi nào mà chúng sanh mù lòa biết nát, cuồng điên phao đói khát, do nơi cái sự tu hành của mình làm cho những kẻ mù lòa được sáng, làm cho những kẻ biết được nghe, làm cho những kẻ cuồng điên được tỉnh, đó là làm cho những kẻ đói khát kia được ăn,
muốn đầy đủ thì phải tu tập các nhà đã làm mặt. Chúng sanh nào chưa thấy trên chúng sanh của mình là dễ thấy hơn, và cứ cho chúng sanh của mình cho đầy đủ đi, rồi chúng sanh bên ngoài dư rồi mình muốn cho ai mình đó. Ở đây này mình chưa đủ mà mình còn muốn những cái muốn không? Mình còn muốn những cái của chúng sanh khác, tại vì mình còn thiếu. Cho nên trước nhất là phải có tinh thần tự giác, tự mình giác ngộ, hay làm cho người khác được giác ngộ. Này Xá Lợi Phất muốn cho năng lực tu hành của mình khiến cho chúng sanh tâm ta thường giữ, thì như vậy ta đã giải, muốn cho năng lực của mình khiến cho chúng sanh thành tựu được giới định huệ, giải thoát và giải thoát chi kiến, muốn được kết quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a la hàm, a la hán dẫn đến vô thượng bồ đề, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn có quả tu đà hoàn, muốn có quả tư đà hàm, muốn đạt tu đà hoàn là sao? Nhãn thức thanh tịnh, nhĩ thức thanh tịnh, tỷ thức thanh tịnh, thiệt thức thanh tịnh, thân thức thanh tịnh, ý thức thanh tịnh, và không trú chấp vào sự thanh tịnh. Đó là quả tu đà hoàn, tức là pháp lai. Trong một niệm sau cái thức tâm đó hoàn toàn tâm sáng, hiểu rõ rằng trong một niệm mà sau cái tâm thức kia hoàn toàn vô nhiễm, mất nhiễm sắc thanh hương vị xúc pháp, đó chính là quả tu đà hoàn. Như vậy thì rõ ràng sau cái thức tâm không khởi động, trong một niệm sau thức tâm giữ được an nhiên thanh tịnh và không tu chấp vào cái ý niệm đó, cho nên được mời vào cái ghế thứ nhất của dòng thánh. Hiểu được như vậy, liễu tuyệt được như vậy, ai mà liễu tuyệt được như vậy, ai mà thấy rõ được như vậy, thì đó là người đã ngồi vào cái ghế thánh thứ nhất, tức là tu tập. Mà thấy được như vậy có phải là tu tập bát nhã ba la mật không? Thấy được như vậy tức là đã có trí tuệ rồi. Nhưng mà thấy được như vậy là thấy, nhưng mà niệm trước mê sau có tỉnh hay không? Nếu niệm trước mê sau tỉnh, trong một niệm loáng một cái mà tỉnh giác được, thì đó xin mời ngồi ghế thứ hai của dòng thánh, tức là bước lên ghế thánh thứ hai, đó là nhất lai. Nhất lai tức là còn một lần lai, đáng lẽ là phải là như lai, nhưng mà này lại mới nhất lai. Như lai là sao? Như lai là không từ đâu đến mà không đi về đâu, còn đằng này có chỗ đến, đó là nhất lai. Nghĩ ngồi được ghế thứ hai, mà nếu mà hành niệm hành tỉnh giác thấy rõ được và giữ được tinh tấn, dùng tinh tấn lực đó, dùng trí tuệ để mà chiếu phá được những ý niệm điên đảo, và lúc nào cũng giữ được cái niệm tỉnh giác tâm sáng đó, thì mời anh ngồi ghế thứ ba của bậc thánh, tức là từ sáng là A-na-hàm. A-na-hàm là bất diệt, bất lai, tức là không còn giữ được im một chỗ, không động tĩnh. Bất lai vậy chưa phải là như lai, như lai hay là bất lai đó. Rồi đến chỗ gì? Vô vi an định, tịch tịnh an nhiên vô vi. Cho nên cái ghế thứ ba của dòng thánh đó, tức là A-na-hàm đó, là khi mạng chung sanh lên cõi trời thứ 19, tức là khi mình niệm chuyển niệm, mạng chung tức là niệm chuyển niệm. Bởi vì cái kiếp người mà nhỏ nhất của kiếp người là niệm, nhỏ nhất cái đơn vị nhỏ nhất của thời gian, đơn vị nhỏ nhất của một kiếp người là niệm này chuyển qua niệm khác. Cũng như đơn vị nhỏ nhất của thời gian là gì? Là giây. Đơn vị nhỏ nhất của thời gian là giây, thì giây này chuyển qua giây khác, nó sâu kết giây, 60 giây mới sâu kết thành một phút, sâu kết 60 phút đó mới thành một giờ. Như vậy đơn vị nhỏ nhất của sanh tử là niệm. Nhưng mà nó là mới thấy như vậy là còn thô à. Thấy giây tức là thấy còn thô. Bây giờ người ta có nhiều khi hay bọn động viên hay là những người mà gọi là đi thi các cái môn sở trường, không? Môn thể thao quốc tế, những vận động viên bơi lội, hai cái tay người ta chạm vào trong thành, cùng tới đích để chạm vào trong cái thành đích đó, nếu mắt thường thì người ta thấy chạm một lượt, nhưng mà nếu cặp mắt của điện tử thì người ta thấy rằng sai kém nhau một phần ngàn giây. Sai kém nhau một phần ngàn giây, anh chạm vào cùng một lúc nhưng mà trong đó có sai kém nhau một phần ngàn giây. Như vậy thì thấy một cái thấy mắt thường người ta lầm chấp là khác nhau, là cùng tính nhất. Nhưng mà nếu lấy con mắt điện tử mà soi thì người ta thấy rằng có người sau một phần ngàn giây. Như vậy thì thấy mà niệm khởi thô, thấy sự thấy một kiếp người trong một niệm khởi thô, một niệm lớn đó, thì cái đó phải thấy còn chậm. Cái thấy trong một giây vẫn là cái thấy còn chậm thế mà. Như vậy chân tốt của tâm tử không là niệm chuyển niệm. Cái đường tố nhỏ nhất của sanh tử là niệm này chuyển qua niệm khác. Nhưng mà niệm này chuyển qua niệm khác là tương tục bị dục nhiễm. Nếu mà niệm này chuyển qua niệm khác, tức là mình muốn là niệm này khởi thì dẫn theo niệm khác để có một dòng sinh diệt niệm, để có một dòng sống, thì cái đó là tương tục bị dục nhiễm sanh. Tương tục bị dục nhiễm tức là niệm dẫn, niệm dẫn, niệm dẫn. Cũng như khi tôi lập trang thứ 21 thì tôi muốn lập trang thứ 25. Đó là tương tục muốn làm. Tức là niệm này chuyển sang niệm khác cũng vì tương tục muốn lưu niệm, tức là muốn giữ mạng sống mình trong niệm này và muốn lưu tồn mạng sống mình cho niệm thứ hai. Cho nên đó là ở trong bản chất của sanh tử luân hồi. Còn A-la-hán thì khi chết như vậy sanh lên cõi đời thứ 19, sanh lên cõi đời thứ 19 tức là vượt ra khỏi con số 18. Con số 18 là lục căn, lục trần, lục thức. Như vậy vượt qua khỏi 18 giới, năm 10, 15 giới, vượt qua khỏi sự ràng rích của căn trần thức. Như vậy tức là khi bạn chung tức là niệm chứa niệm thì không còn bị dục nhiễm chuyển. Cho nên khi mà A-la-hán thích rồi thì mới nói câu là đây là thân rốt sâu. Thân rốt sâu, nếu là thân nào là thích, thân rốt sâu thì tức là niệm chứa niệm là không có lưu tồn bị dục nhiễm để chuyển. Bao không lưu tồn bị dục nhiễm để chuyển. Chính vì vậy mà vô ngại giải thoát, chính vì vậy mà sẽ được vô ngại giải thoát. Cũng như xin lỗi là bây giờ mình thở, bây giờ mình đương nghe, đương làm việc, mình có biết mình thở không? Mình có thấy mình thở không? Mình có thấy mình mượn hơi mình thở không? Ngồi bình tĩnh liếm hơi thở, mình mới thấy mình mượn. Sao mình mượn không khí, mình mượn thở để mình thở. Còn bây giờ mình thở, mình biết mình đã thở không, đã thấy mình sống vậy tại sao mình thở? Mũi nó thở là tự nhiên nó cứ thở vậy. Không có ai kể lễ tới nó. Chân của mình đi là mình bước đi, chứ hồi nhỏ là mình tập đi từng bước thôi. Nhưng mà bây giờ mình bước đi, mình có nghĩ mình đương tập đi đâu? Mà mình nghĩ rằng đi là phải như vậy mới đi được đâu. Bây giờ đi một cách vô ngại tự tại. Khi nào mà mình đạt tới cái chỗ vô ngại tự tại, nghĩa là nó từ trong tâm thể nhiệm màu diễn ra một cách tự tại. Khi mà nó diễn ra một cách tự tại, nó thuần nhất như vậy rồi, thì đương nhiên mình gọi là vô ngại giải thoát. Không có ngại giải thoát. Thuần nhất giữa cái làm và cái tâm, nó tức là cái hành và cái như của mình. Cái như là trong sáng, cái như là thanh tịnh, thì cái hành ra cũng như là cái như trong sáng thanh tịnh. Thì cái đó phải tu tập tất cả và làm mặt. Muốn gì? Muốn được các quả tu đà hoàng, tức là hàm a na hàm a la hán, dẫn đến vô thượng bồ đề của chúa chúng sanh, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. muốn tức là liên tiếp, muốn cho các chúng sanh tức là mình phải biết rõ, biết rõ quả tu đà hoàn như thế nào, tư đà hạnh như thế nào, ana như thế nào, a la hán ra làm sao. Khi mình biết rõ thì mình mới hướng dẫn chúng sanh, mình mới dùng tất cả ba la mật hướng dẫn chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình đương ngồi, hay là mình đương cứng pháp, mình đương nói, hay là mình đương ăn, thì đương ngồi, đương nói, đương ăn thì mình biết mình đương ngồi cái ghế nào mà nói, mình đương ngồi cái ghế nào mà ăn. Nếu cái ghế mình ngồi là để cái chữ này là a la hán, thì người ta dòm ở dưới thì dòm lên như a la hán ăn sao này, dòm thử thì a la hán ăn sao. Cái ghế thứ hai này là gì, là nghĩa là a la hán ghê thấp hơn chút rồi, cho nên các bạn sẽ cần các bạn chứng minh như thế nào, như này các bạn nghĩ là bạn chứng minh như này, các bạn nghĩ là bạn như này chứ công đức, như này là chứ tâm lý, như này là chứ Phật tử. Dọn qua các bạn Phật tử thấy ăn khác, ở khác đúng, bạn tâm lý ăn hơi khác đúng, bạn mà chưa cửa tòa thấy hơi khác đúng, còn bạn mà chứng minh như thế kia mình thấy cái ăn cũng hơi khác. Mình thử Phật ăn theo cái kiểu như bạn chứng minh rồi coi được. Cho nên là muốn được oai nghi chư Phật đó, không muốn được nghĩa là tu tập thì phải tu tập tác nhã ba la mật. Thế là được oai nghi chư Phật như Phật. Phật có bốn oai nghi, đó là khi đứng thì là như thân con voi chúa đứng, khi đi thì chân cách mặt tập bốn Phật, chân cách tập bốn Phật. Dù chân không đạt tất mà dấu chân vẫn hiện rõ trên mặt đất. Nếu mà đi tức là chân cách mặt đất bốn Phật, thì đứng thì giống như thân con voi chúa đứng, đứng như tường gương. Đi thì chân cách đặt bốn Phật, bước đi khoan thai, không mau không chậm. Khi đi thì thân chẳng dao động, mỗi lần giở chân hay giở tay đều đem lại sự pháp, sự an ổn cho chúng sanh. Đó thì như vậy khi mà đi thì chân cách mặt đất bốn Phật, tức là khi bước chân của Đức Thế Tôn đi như sau này chúng ta sẽ hiểu thêm, ngay khi đây chúng ta cũng có thể thông qua được, là bởi vì khi đi cách mặt đất bốn phân, tức là không nằm ở trong tứ sanh, tứ sanh là đoạn sanh, tái sanh, thập sanh, hóa sanh. Cho nên bước chân của ngài đi, bước chân của ngài đi không phải cái đi của chúng sanh trong bốn loại đó. Cũng như chúng ta đã là bậc A La Hán rồi, chúng ta khởi niệm, nhưng mà cái niệm khởi chúng ta khởi không phải chúng ta khởi theo cái kiểu niệm của chúng sanh. Cũng như khi chúng ta đi không phải vì tương tục vì dục nhiễm mà dẫn đi. Nếu tương tục vì dục nhiễm dẫn đi thì chúng ta sẽ chịu sanh tử luân hồi trong bốn loại đoạn sanh, tai sanh, thấp sanh và hoại sanh. Như vậy thì cái đi đó là ứng hoa thần, tức là vẫn có thân con, vẫn là thân con người, vẫn ở trong cảnh giới người, nhưng mà cái đi không tu vào tướng đi, cái đứng nó không tu vào tướng đứng, cái nằm nó không tu vào tướng nằm, cái ngồi không tu vào tướng ngồi. Nhưng mà lúc đầu tập đi thì tại sao tập đi thì khi đi phải biết mình đi, khi đứng phải biết mình đứng. Có nhiều người đứng không biết mình đứng, đi không biết mình đi, bởi vì tâm hồn là áp, tâm hồn của mình treo ngược ở trên cành cây rồi. Bây giờ nghĩa là đi cả ấp cả đã không dồn, không thấy, người ta kêu là mắt trên chân mày. Cho nên mình ở nhà mình thường hay là mắt mà chơi đâu, bỏ mắt mà trên chân mày sao mà không thấy. tức là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi bước chân của ngài đi là tu trên kim cang địa, cách tắc bốn phần tu trên kim cang địa. Những anh về tức là bước chân của ngài không gì lấy chuyện, bước chân của ngài là hoằng pháp độ sanh, không bao giờ bị bánh xe tắc quay ngược lại. Cho nên gọi là tu trên kim cang địa, bước chân vững chắc, bước chân như con voi chúa, như con sư tử này, điều cách vững chắc, vững chắc như vậy tức là tâm kiên định, không chao đảo, làm cho chúng sanh khi cử tay lên, tay nhớ chăm lên, làm cho chúng sanh an ổn. Đi như vậy có gì phải khởi động? À, cho nên gọi là khi đi thì cách tắt bốn phần, bốn phần này là biểu trưng cho cách tắt bốn phần, tức là biểu trưng cho nõn sanh, thai sanh, tóc sanh, mài sanh, tức là không nằm ở trong tích sanh, vì ngài bước chân của ngài đi là cha lành trong bốn loại, là một bậc cha lành trong bốn loại. Nếu mà nằm trong nõn sanh hay thai sanh hay tóc sanh hay quá sanh, tức là nếu là bị liên phừa, tức là bị gian dịch bởi cái sách thần đó, bởi sách thần của nõn, của thai, của thập, của quan. Sở dĩ cái nõn xanh tức là xanh bằng trứng là bởi vì cái vô minh của nó quá dày đặc trên như một vỏ thân bao bọc ở bên ngoài mà là còn sống. Sở dĩ nó xanh ra thai xanh là bởi vì nước thai nhiễm nó quá nhiều, cho nên nó nằm trong cái vòng nước thai, trong cái bào, âm trong cái bào thai mà bên chung quanh bọc là chất nước để bao bọc nó. Tập sanh tức là những cái nơi không gọi là nơi ẩm thấp, nơi đó tâm của nó còn si mê đen tối và tham du dưỡng. Quá sanh tức là cái tâm của nó điên đảo thường không, mánh mung đủ thứ, cái loại đó là loại quá sanh. Cho nên nõn sanh thai sanh là nghiệp tức mà, gọi là nghiệp tức của chúng sanh đó, cho nên nó sanh nõn sanh là duyên như vậy, nhân như vậy, cho nên quả của nó như vậy. Đây là cái ký tế vô minh của nó, nó dẫn từ ký tế vô minh. Cũng cái đơn tố của niệm á, đơn tố của thời gian là niệm, mà niệm ký tế, niệm mà niệm chia cái niệm ra nhỏ như vậy, nó là một phần ngàn của giây, một phần triệu của giây, tức là những cái đơn tố nhỏ nhất ký tế, nó chiên kết thành những cái đơn tố lớn, và khi nó đã thành tựu cái quả của nó rồi, thì đúng là như vậy. Cho nên cách tắt bốn phần tức là không còn nằm ở trong tứ sanh, đi trú trên kim cang địa, kim cang địa đó trú trên kim cang luôn, tức là khi bước chân của ngài nói hành thể của các ngài như vậy là thể hiện cái đức tính từ bi và giải thoát. Còn bây giờ chúng ta thì có ăn có ngồi với ngài được đâu, có chứng minh như ngài được đâu, thì chúng ta còn chúng ta là quằn quại ở trong tuyết, mà nếu có ra ăn là vừa thổi vừa ăn mà. Và là có nhiều khi là người ta ăn xong rồi mình mới ăn, thì cái ăn đó cũng là Bồ Tát, cái ăn đó cũng có thể thể hiện cái ăn như Phật. Muốn có cái ăn như Phật phải tu tập và nhàn và làm, chứ cái đâu phải đợi lúc nào cũng ngồi chứng minh đâu. Nghĩa là nói chung ra thì mình phải vận dụng trí tuệ. Ví dụ như tôi xuống bếp tôi nấu cơm, nấu thức ăn ngon, nhưng mà nấu bao lâu, nấu như thế nào, mà muốn dạy tăng ni đồ chúng các con nấu thức ăn cho thành, cho ăn cho vừa, mình phải quan tâm của những người ăn, phải biết trong đó có những người nào bất chính và ăn món gì. Trong người khi xuống bếp thì phải nấu ăn, nấu ăn trong vòng bao nhiêu phút, không phải vì ôm cái bếp và đó mà ôm suốt ngày, không phải vì cái bếp mà mình ôm suốt ngày. Đại sư phụ sẽ nấu 5 món ăn trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Và nấu như thế nào để 5 món đó được ngon và ăn cho 10 người. Sau khi sư phụ đã nấu rồi, các con ăn thấy có ngon. Rồi dạ, sư phụ nấu ăn ngon. Bữa sau sư phụ nấu tiếp. Chỉ vẽ đó. Như vậy thì cái cách chỉ vẽ đó và chỉ cái phương cách nấu nướng như vậy và thời gian phải như vậy thì mình phải chỉ. Nhưng mà chỉ vào đó để chi? Để giải quyết cái vấn đề đó. Nó không bị ràng rịch, nó không bị thời gian thói buộc, mà nó cũng không phải ràng rịch tâm tư. Và cảm thấy cái việc làm đó là một việc làm rất là thoải mái. Còn này tới bữa nấu cơm là mình thấy bực mình rồi. Tới phiên mình nấu là đã là không muốn nấu rồi. Giá bệnh chung vô ở phòng nằm rồi. Anh với mình thấy, còn nấu mà rồi dọn lên ăn thì chê bon chê dở là tâm của mình thấy là chao đảo rồi. Thì như vậy thì tất cả những cái chất thế đó không phải hành bát nhã ba la mật sáu. Tức là phải có trí tuệ. Bây giờ trí tuệ dẫn đạo để giải thoát mọi tiền phược, mọi khổ đau. Cho nên gọi là đã tu tập bát nhã ba la mật thì được vô ngại giải thoát. Mà được vô ngại giải thoát không phải nằm im một chỗ mà giải thoát. Không phải ngồi đó không, lặng yên ra trong hang sâu, trong núi thẳm mà giải thoát. Trong mọi tình huống, trong mọi vấn đề mình có hành tâm bát nhã ba la mật là làm được tốt ráo và giải thoát. Không tính to. Cho nên nắm viên như ý bảo châu ở trong tay rồi thì chúng sanh muốn gì cho nấy. Chúng sanh à, muốn gì cho nấy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục để phần này. Nguyện thứ 34 phần tín trì ở phẩm thứ nhất. Hôm trước chúng ta đã nghe muốn do năng lực tu hành của bác ấy, muốn do năng lực tu hành của mình khiến cho chúng sanh thành tựu giới định về giải thoát và giải thoát tri kiến, được các quả tu đạo hoàng tư đà hàm a nan hàm a la hán dẫn đến được vô thượng bồ đề thì tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn có được oai nghi như Phật thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn có được oai nghi như Phật đó là khi đi đứng nằm ngồi như Phật. Và tức là đi đứng nằm ngồi, đi mà không trú chấp vào cái tướng đi, đứng mà không trú chấp vào cái tướng đứng, nằm mà không trú chấp vào cái tướng nằm, ngồi mà không cứu chấp nào thì đứng ngồi. Ở đây tôi nói là khi ngồi thì ngồi thường hay là ngồi kiết giả. Khi nằm mái thì nằm nghiêng phía bên phải. Khi ăn và khi nói thì ăn thì suốt trong cái thời gian ăn thì giữ im lặng, không có nói năng. Và khi nói ra lời gì thì tiếng nói nhu hòa, rõ ràng, đúng thời và đúng lúc. Đó là khi mà muốn có được cái oai nghi như Phật, chữ oai nghi này chúng mình nói như cái giống như cái nét na của Phật, không cố chấp, không vướng mắc, nằm cũng như vậy, nằm cũng thâm nhâm tự tại, đi cũng thâm nhâm tự tại, đứng cũng vậy, không nôn nóng, lúc nào cũng tỏ ra là vui hòa, tức là đi cái đi của bậc có trí tuệ. Bồ Tát muốn nhìn nó là như voi chúa thì phải tu tập hành giả và làm mật. Khi mình nhìn nó là thấy kiểu thân thì Phật lúc nào cũng quá nghiêm như là con chúa, hiển bày cái tướng của bậc đại nhân, thân tâm đều chuyên nhận, họ chỉ chuyển thân khi có đại sự nhân duyên. Ví dụ như đường đi như vậy mà muốn chuyển cái thân nó qua bên này thì phải có đại sự nhân duyên, nhân duyên lớn, chứ không phải là muốn nghe tiếng động nọ hoặc là những cái việc không đáng phải nọ. Nói chung là những cái việc mà không đáng phải nọ thì không nên nọ, không nên dồn. Cái người mà thiếu tâm, cái tâm mà không an định, cái tâm luôn luôn bị biến động hay thường liếc thường ngọt, nó thì cái ý của mình thì muốn bay nhảy, tức là xem thử người ta làm điều gì, là có cái chuyện gì để cho mình biết. Còn Đức Phật biết rõ cái chân tướng của vạn pháp thì không cần biết những cái biến động nhỏ nhặt của các pháp đâu. Cho nên nói là như là nhìn nó như vua chúa, muốn chiếm thân là đại sự nhân duyên, nghe một cái tiếng động lớn, nghe tiếng động lớn nhiều khi mình giật mình, hay là nghe cái một cái gì đó nó hơi khác lạ thì mình giật nó xem, cái xem của mình là nó động tâm, thế là cũng nhìn nó, nói chung là cũng phải nhìn nó, nhưng mình nhìn nó làm sao mà cái tâm không bị thác loạn. Vì từ vô thủy kiếp, thế là vô thủy kiếp, tức là ngay từ khi mà căn và tầm duyên phát, người ta đã gọi là vô thủy kiếp. Vô thủy kiếp tức là ngay từ lúc ban đầu giữa sự giao hoa của con mắt, giữa sự giao hoa của lỗ tai với sắc với thanh, đó là từ vô thủy kiếp. Chứ còn thời gian thì hôm trước tôi đã nói rằng thời gian nó không có tên với mắt mũi, thời gian thì chỉ là danh từ, không có biện pháp gì được gọi là thời gian. Cho nên tôi nói vô thủy kiếp tức là ngay từ lúc canh vật tạm nhân thân, ngay từ lúc khởi niệm đó là vô thị kiến. Phật thường nhắc tâm, tức là cái lúc vừa duyên phát khởi niệm thì lúc đang đại nhất tâm là tâm đã hoàn toàn trong sáng. Cho nên những hiện tượng mà nó xảy ra trước mắt thì vì người nhất tâm tức là luôn luôn tinh tấn hiểu rõ được cái bản thể của bản sự vạn vật, cho nên ngay từ đương liền hoàn toàn tỉnh. Mà nếu động á là động, là cái động đó là tùy duyên, tùy duyên mà động. Cái động đó là cái động vì chúng sanh, chúng sanh tâm, vì muốn dẫn độ chúng sanh tâm mà động. Chứ còn bản thể không có dính mắc. Thực tế, thực tế lý địa, tức là nơi cái chỗ chân tâm vắng hạnh, không có một chút gì dính mắc. Do đó cho nên có tâm có khởi động, hành vi có tác động, thì cái tác động đó là tùy duyên xuất phát. Cho nên nói rằng muốn nhìn mở như ngôi Chúa, không có dễ gì mà con ngôi Chúa nó quay đầu, mà cũng không dễ gì mà cái con ngôi Chúa nó được tuyệt thật. Phải có một sự tác động ghê gớm nó mới chịu. Mặc dù mang thường thân, nhưng mà trong cái thường thân đó vẫn ảnh hiện, vẫn ảnh hiện cái ánh sáng của trí tuệ. Vô thí kiếp Phật phải kiếp từ tâm thiêu mạng bảo vệ, cho nên đối với các vị chúng sanh Phật đều bình đẳng. Như trong kinh có nói là tại thành Tát Bà Đề, tức là thành Tát Bà Đề, Phật gặp một người gánh thân mà vẫn dùng cái xoa đạp đem lời dạy dỗ khiến người ấy sanh tín tâm, xin xuất gia theo Phật, về sau tu hành được đạo quả A La Hán. Phải nhân duyên như vậy nên Bồ Tát muốn nhìn nó sợ như ngôi Chúa thì phải tu tập bản nhà Phật Mật. Bồ Tát nguyện rằng khi ta đi thì cách tập bốn ngón tay thì là bốn phân dẫn đạt lên trên tâm, ta sẽ được vô lượng chư thiên ở cõi dục, cõi sắc và cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời sắc cứu cánh cung kính quay quanh để cùng ta đến cõi Bồ Đề. Bồ Tát nguyện rằng khi ta ngồi trước cõi Bồ Đề thì chư thiên sẽ trải tòa cho ta. Muốn được như vậy thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Hỏi: Phật thường phóng đại quang minh, như vậy vì sao vẫn còn có những chúng sanh không cung kính Phật? Đáp: những chúng sanh đó là do vô minh che tâm nên phạm nhiều tội lỗi, lại cho là Phật làm những điều tà ác hiểm hóa mà chẳng biết Phật là Phật Sa Môn của Đại Oai Đức, Phật tối tôn, tối trọng. Ví như người mắc bệnh nan y thì dù có dùng đủ các loại thuốc tốt, đủ mọi thứ thuốc ăn, thức ăn bổ dưỡng vẫn chẳng có lợi ích gì. Thấy lại hàng chi thiên có thiên nhãn thấy Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, có đại lực phá cập các chiếc sử ma và các tự tại thiên ma, nên thường ủng hộ, thường cung kính cúng dường Phật. Ví như khi Phật quyết tâm xuất gia tìm đạo thì chư thiên đã dùng thần thông lực khiến cho các thế nữ ở trong cung ngục say mùi. Lại nữa khi Phật lên yên ngựa
bị chư thiên năm bốn trăm lửa đưa Phật vượt ra khỏi thành, lại cũng chính chư thiên đến bên hầu hạ Phật khi Phật tọa thiền ở dưới cội Bồ Đề. Hỏi vì sao loài người không biết đến để mà hầu hạ mà chỉ có chư thiên biết? Đáp: Phật tọa thiền ở trong rừng sâu xa vắng nên rất ít người lui tới, hơn nữa người chẳng có được thiên nhãn nên chẳng thấy được Phật, chẳng biết được tâm Phật. Hàng chư thiên có thiên nhãn, có thánh trí nên biết rõ Phật sắp thành đạo, lúc bấy giờ còn là một vị Bồ Tát. Bồ Tát tu nơi chốn vắng lặng mà chư thiên lại thường lui tới chốn ấy, nên có rất nhiều sự thuận lợi cho việc hầu hạ. Đó thì bây giờ trong cái phần mà kinh thì Bồ Tát nguyện á, khi đi cách khắp bốn phần, chính là Bồ Tát có một cái hành nguyện là khi bước vào ở trong cái cõi Ma Bàn thì không bị hệ thuộc vào đoạn sanh, thai sanh, thấp sanh và hoa sanh như hôm trước tôi đã trình bày. Cho nên gọi là khi đi cách khắp bốn phần. Và vì cái đi mà không bị hệ thuộc vào bốn cái loại sanh đó, cho nên cái đi của Bồ Tát như vậy là bình đẳng, bị ông cứu chấp vào đoạn hai cái thấp hóa sanh, cho nên bước đi của Bồ Tát bình đẳng. Và đến cõi Bồ Đề thì Phật bao nhiêu Bồ Tát tu khi đến cõi Bồ Đề thì trải tháo tòa ra khỏi, tức là trải cái tòa mình là trải cỏ nằm tòa để ngồi. Nhưng mà chư thiên thì là trải cái y gọi là bảo y để cho Bồ Tát ngồi. Nhưng mà thật sự ra thì chư thiên là những người mà thiện hữu trí thức, những người nào mà mang cái ý định thiện và có đã có phát sinh trí tuệ. Mặc dù cái tòa đó bằng cỏ, nhưng mà người phàm phu thì gọi với cái nhục nhãn thì chỉ nói là phàm tòa. Nhưng mà cái hàng mà có trí tuệ thì người ta không cho cái cỏ đó là bình thường, mà cỏ của một bậc thánh đại Bồ Tát thì cái cỏ đó gọi được là coi như là búa bóng, cho nên gọi là bảo quả. Nhưng mà hàng Bồ Tát có trí tuệ xíu việc á, thì không cho nó là bảo quả mà là mình gọi là bảo quả, tức là một pha để tính vô lượng trong toàn cõi pháp giới. Ngồi ở nơi đó chỉ là một nơi, nhưng mà trong toàn cõi pháp giới chẳng đọc. Ngồi ở nơi đó là đem phước báo cho cõi người và cõi trời, mở cái phước báo cho những người bình thường và những người có những phương hướng đã hướng nguyện cao hơn bình thường. Nên gọi là cái đó cũng có thể gọi là tham tòa, cũng có thể gọi là bảo tòa, cũng có thể gọi là tham tòa. Còn cái bước chân của những bậc mà đã có trí tuệ đi như vậy, tức là luôn luôn đi vì hành nguyện độ sanh. Mà bữa trước tôi nói là không phải vì dục nhiễm mà đi, không phải vì dục nhiễm dẫn sanh, mà vì hành nguyện độ sanh. Muốn nhìn nó, muốn đi đứng nằm ngồi, và muốn vận hành để trở thành cha lành của bốn loại thì phải tu tập bản nhã và mật. Bồ Tát nguyện rằng khi ta được vô thượng Bồ Đề, thì các chỗ ta đi đứng nằm ngồi đều trở thành chính cát. Cái chỗ nào của Ngài ngồi, chỗ đó trở thành chính cát. Chỗ nào Ngài bước chân đi, chỗ đó trở thành chính cát. Chỗ nào nằm thì chỗ đó cũng trở thành chính cát. Điều trở thành chứng can muốn được như vậy thì phải tu tập bản nhạc và làm mất. Bởi vì cái vấn đề quan trọng ở đây là vô trú vô chấp. Bước chân đi mà không có trú chấp thì nơi đó vô tướng, vô tánh. Mà khi cái đi nhưng mà cái thể đó nó hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh thì nó không có vết tích gì cả. Cái đi đó nó không có lưu dấu, nó cũng không bị trói buộc. Do đó những cái bước đi nó vô tướng, vô ảnh, vô hình, không có cái gì đập phá được. Bởi vì có những cái vết trong còn lưu dấu thì người ta có thể không, có thể nhìn thấy được, có thể bị thời gian và không gian đã biến đổi. Còn cái bước chân mà không lưu lại một vết tích gì cả, thì cái bước chân đó không, nó vững chắc như kim cương. Khi nằm cũng vậy, nằm mà không lưu lại một vết tích gì cả, cái vết tích này không phải là cái vết tích của phạm, của nhục nhãn thấy, hoặc là cái vết tích của thiên nhãn. Thiên nhãn còn có thể thấy vết tích, nhục nhãn còn có thể thấy vết tích. Nhưng ở nơi vết tích đó của bậc trí tuệ mà đã có huệ nhãn rồi thì biết rõ pháp đó là thật không. Do đó nhưng bây giờ người ta thấy vẫn có những di tích lịch sử, nơi này là bức tranh, là bàn thân của Đức Phật, nơi này là chỗ ngồi của Đức Phật, nơi kia là chỗ nằm của Đức Phật. Thì cái đó trong cái dữ kiện lịch sử của loài người và trong cái quy luật tất yếu, cái quy luật tất yếu của cái cõi người, đây là những điều kiện mang cái tính chất lịch sử. Và những dấu tích, những dấu vết này nó cũng mang tính chất lịch sử lưu tồn lại ở trong cái cõi đời này. Nhưng mà trong đó nó vẫn có dáng dấp của vô thượng, trong đó nó vẫn có một cái dáng dấp là biến đổi. Còn cái mà không biến đổi, cái mà không bị sanh diệt thì đó chính là cái trí tuệ. Trí tuệ không phải của ta, không phải của ai hết. Cái trí tuệ tức là cái ánh phần, cái ánh phần trong sáng liễu minh liễu của tâm. Và không nói đời nào cả, bởi vì trong cái pháp giới tính nhiệm màu đủ điều kiện, đủ năng lực như vậy thì trí tuệ sẽ phát sinh gì. Không nói đời này hay đời khác, không nói lâu hay mau, trí tuệ là chỉ là cái dụng của tự tánh. Nhưng cái dụng của tự tánh lúc nào diễn lộ đủ nhân duyên, điều kiện đúng thời đúng lúc, trí tuệ đó sẽ được diễn lộ, thì cái dụng tự tánh sẽ hiện thành. Và nếu việc được như vậy thì ngày hôm nay chúng ta là tên A, ở một cái nhân duyên khác đúng thời đúng lúc chúng ta lại mang một cái tên B, và ở một cái nhân duyên khác, ở một thời gian khác chúng ta lại mang cái tên B. Tất cả những cái tên đó đều trong bản thể như không có thời gian và không gian. Và nó cũng không có nói khởi đầu hay là chung cuộc, hãy đủ điều kiện đối nhân kia là ảnh phần của tự tánh diệu động. Còn ngày hôm nay chúng ta thấy có sống, có chết, có thời gian, có không gian, có chiến tâm lưu lại, có dấu tích lưu lại, có vết tích còn đó thì sao? Vân vân thì cái đó vẫn là dùng cái tâm thẩm dụng cái trí thức của loài người để mà gây dấu ấn ở trong cái tâm phạm phủ đó, còn trong cái bản thể chưa từng sanh diệt, chưa từng có dạng tướng nào cả. Nói như trong kinh Pháp Hoa nói là ở trong cái thể nhất thiết sẽ thân tâm mùi, thể nhất thiết sẽ thân tâm mùi, cái thể đó là vô ảnh vô hình vô tướng, còn sắc thân thì mang sắc thân nào lại không được. Hạt kiện nữ nhân thân, hạt kiện thiên long thân, hạt kiện thần quỷ thân, hạt kiện a la hán thân, hạt kiện sinh thân, hạt kiện dương giác thân, hạt kiện nghĩa là bích chi vật thân, hạt kiện ở đoạn không ở loài nghĩa là sanh ra bằng trứng, hạt kiện ở cái loài sanh ra bằng thai, hạt kiện ở loài sanh ra bằng ẩm thấp, tất cả những cái đó Bồ Tát dạo chơi ở trong tất cả các cõi bằng cái du ý thần thông của các ngài. Cái du ý thần thông đó cũng chỉ là cái dụng của tịnh tánh, nó cũng không tồn lưu và nó cũng không vết tích gì cả. Nhưng mà muốn được tới cái chỗ diệu như vậy á, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn được tới cái chỗ rốt ráo cao diệu như vậy á, thì khi đi đứng nằm ngồi đều trở thành kim cang, tức là khi đi đứng nằm ngồi đều trú lên cái thể vô tướng, trụ lên cái chỗ vô trụ, thì cái chỗ đi đó sẽ thành kim cang, đứng không nơi cái chỗ mà gọi là vô tướng vô trụ, thì nơi cái chỗ đứng đó mới có thể thành kim cang. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng, Địa Ngôn Kim Hậu và Hầm Tạng thì là rất chất, là sâu, là rộng. Tại sao nó rất chất? Bởi vì nó vô tướng. Vì vô tướng cho nên không có cái gì đặt xa được, cho nên gọi là không kim, không gọi là kim. Kim là rất chất, kiên cố là bền vững, bởi vì không có cái đặt phá, không có cái chỗ để đặt phá. Tâm nó có tướng gì mà đập phá? Nếu tâm nó có tướng gì thì mới gọi là đập phá được. Còn nếu tâm đã là vô tướng rồi thì không thể đập phá được. Nếu nó có tướng và nó gắn chức như kim cang thì vẫn đập phá được. Nhưng mà người ta ví sự gắn chức đó như kim cang để lấy kim cang làm cái biểu trưng để mà ví dụ. Bồ Tát muốn đi đứng nằm ngồi, lao cái chỗ đi đứng nằm ngồi mà biến thành kim cang thì phải tu tập bát nhã ba la mật, nghĩa là phải phù hợp với như. Bồ Tát đi đứng nằm ngồi phù hợp với như, tức là không bị thời gian và không gian chi phối, không còn nằm ở trong sanh diệt, trong cái vòng xích của luân hồi. Cho nên gọi là khi đi đứng nằm ngồi muốn nơi đó trở thành kim cang, tức là đi vào cái chỗ bất sanh bất diệt. Những ai mà được như vậy rồi thì khi đi đứng nằm ngồi đó, khi mình đã đi thẩm thấu vào, tức là thẩm sâu vào bát nhã ba la mật đó, thì cái đi đứng nằm ngồi của mình nó trở thành kim cang. Bởi vì tâm không bao giờ lay động. Đi là vì từ bi, đứng cũng phải là vì từ bi. Nếu ta có đứng thì đứng vì từ bi mà đứng, nếu có đi thì vì từ bi mà đi, nếu có nằm là vì từ bi mà nằm, nếu có ngồi thì cũng vì từ bi. Tức là ví dụ như Đức Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề, đó là vì từ bi, vì hạnh nguyện độ sanh. Đức Thế Tôn có bước đi một bước thì đó là muốn dẫn cho chúng sanh đến đạo quả giải thoát. Trong đó Ngài không lưu trú một gì cả, cũng không muốn rằng mọi người tôn kính là giáo chủ, cũng không muốn rằng mọi người là phải tôn kính là một bậc có đầy đủ phải đức. Do đó cho nên ở nơi cái chỗ đi đứng nằm ngồi của Ngài, bị vô trụ vô chấp như vậy, cho nên tất cả những cái nơi mà ngài đi đến nằm ngồi đó đều biến thành hiện kiện. Cái đó là cái tâm kiên định. Ví dụ như mình có một cái việc gì đau buồn, có một cái việc gì mà mình trước khi mình chưa tu Bát Nhã Ba La Mật á, thì mình cảm thấy đó là cái buồn giả dối. Mình chưa tu tập Bát Nhã Ba La Mật, mình cảm thấy là nôn nóng ở trong lòng, là giống như dưới bàn chân mình đương bị ngọn lửa nó thiêu, bắt buộc mình phải đi. Nhưng mà ngày nay đã có tu tập Bát Nhã Ba La Mật rồi thì ngọn lửa đó nó không còn thiêu nữa. Nhưng mà bước đi phóng đi, nhưng cái đi vì từ đi, cái đi đó luôn luôn trong thâm tâm vẫn được an nhiên. Muốn đem nguồn vui, muốn cứu cái khổ mà đi, nhưng mà phải quan tâm của chúng sanh nó có muốn vui hay không. Có nhiều khi mình nghĩ rằng chúng sanh nó muốn vui cho nên ta đi, nhưng mà ngược lại chúng sanh nó thấy cái đi của mình đó là một cái oái ẩm của nó, đó là một cái mà nó ngại ngùng nhất, thì hành thâm bát nhã ba la mật á, quan tâm của chúng sanh mà không nên đi. Có những cái là mình nghĩ là mình lo lắng như vậy là đúng, nhưng mà không biết là cái lo lắng đó của mình và cái lo lắng cũng như là cái săn sóc, cái bổ về đó của mình là nó có phù hợp với cái tâm của chúng sanh đời không, hay là đây là ái kiến đại bi, tức là cái ái kiến, tức là cái nhiễm ái của mình trước cái pháp đó, nhưng mà mình lại có lòng thương, cho nên cái đó gọi là ái kiến. Cũng là đại bi, tức là cũng cứu khổ, nhưng mà cứu khổ trong mở áo, trong cái chỗ ái của mình nó có dính mắt rồi. Cho nên nhiều khi mình thấy một hiện tượng thì xảy ra, mình nghĩ rằng con người đó sẽ khổ đau, nhưng mà chính chúng sanh đó đã đương bước vào con đường của nó hạnh phúc, chính chúng sanh đó đã đương bước vào cái chỗ thoải mái của nó. Vậy mà mình nhân danh là Bồ Tát, mình vội vàng để đi cứu nó, nhiều khi nó lại bực mình thế này. Nhiều khi nó không muốn có sự hiện hữu của mình, nó không muốn có cái mặt của mình ở đó, nhưng mà mình cứ dường ra ở đó thì là Bồ Tát này nó không hành thâm và cảm mà nó không. Nhưng mà bằng cách nào để mình đổ chúng sanh ra đi đến chỗ giải thoát thì phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa đi thẩm sâu vào Bát Nhã Ba La Mật. Cái đó là một cái vấn đề mà cái người tu tập phải quan sát sống, nó khó là ở chỗ đó. Chúng sanh thì đa dạng rất là nhiều mặt, và nó muốn thì nhiều thứ. Có nhiều khi những cái muốn mình có không thể đắm đầy kịp đâu, nhưng mà nói là hãy chúng sanh tâm vô biên thì Bồ Tát cũng có trí tuệ vô biên. Nhưng mà cái trí tuệ vô biên đó nó phát xuất từ cái gì? Nó phát xuất từ, có phải là từ trí tuệ đó phát xuất từ tự thánh nhiệm màu, phát xuất từ cái bản tâm thanh tịnh, hay là phát xuất từ sự ái ngã và ái pháp? Cho nên có đôi lúc mình có những cái được gọi là trí tuệ, nhưng mà cái nguồn cội của phát xuất lại là ai ngã, ai pháp. Cho nên nhiều khi mình nhân danh trí tuệ, nhân danh ta có trí tuệ, ta khuyên ngươi, nhưng mà ở trong chiều sâu của cái khuyên đó lại là một cái vị kỷ, lại là một sự giam xích và tối buộc. Cho nên đúng là chúng ta sẽ nảy sinh ra phiền não nếu chúng ta không thực hiện cái ý đồ khuyên đó được. Nếu chúng ta không thực hiện cái ý đồ lèo lái cái chúng sanh đó theo cái ý đồ của ta được thì nảy sinh ra phiền não. Dù ta đã nói rằng có học hỏi, có giáo lý, có tu tập và có kinh nghiệm, đó cho nên cái việc mà Bồ Tát muốn đi, muốn nhìn nó như voi chúa, muốn đi đứng nằm ngồi nơi chỗ của mình để biết thần kim cang thì phải tu tập bát nhã tâm. Cái này ứng dụng rất là khó. Cái vấn đề của chúng ta là hành và ứng dụng. Bởi vì làm sao chúng ta đi thì cái chỗ đi của chúng ta mà nó biến thành kim cang được. Cái chỗ đứng của chúng ta làm sao nó biến thành kim cang được. Thí dụ tôi đi đến một nhà người Phật tử. Nhưng mà khi đến nhà người Phật tử đó, trong tôi có một ý đồ, trong tôi muốn một vấn đề, thì tôi chỉ đến, nhiều khi tôi chỉ đến một lần, hai lần, hay ba lần thì đã lung lay rồi, chứ không phải là kim cang. Không có thể biến thành kim cang được. Làm sao ngại quá không dám đến được, cho nên chỗ đó nó bị vũng sinh rồi, chứ không phải kim cang. Tại vì ngại quá không dám đến được. Nhưng mà tức là trong tâm tôi không có vô trụ, vô chấp, mà tôi trú vào trong cái chỗ đi đó vô tâm. Chính vì cái chỗ trú vào trong chỗ đi cho nên nền tảng không căng vãng. Cái nền tảng trú đó nó trở thành những chỗ bấp bênh, và bị tinh lục vô thường chi phối này. Vì tôi thiếu trí tuệ. Bất cứ việc làm nào cũng vậy. Nếu mà còn có cái tự ngã ở trong đó thì việc làm đó hành giữ cái chi chứng nhận ngồi đó của mình thì sẽ bị định luật vô thường chi phối mà không trở thành kim cang. Ví dụ tôi giúp tay mà tôi có tính toán thì cái đó không thể trở thành kim cang. Cái chi của tôi để giúp người đó không thể trở thành kim cang nữa. Bởi vì một ngày nào đó thì lộ diện sự tính toán của tôi này. Để một ngày nào đó bị định luật vô thường nó chi phối lộ diện cái tính toán của tôi ra, thì như vậy cái đi của tôi không thể trở thành kim cang được. Do đó cái đi làm sao mà để trở thành kim cang, cái đứng làm sao mà để trở thành kim cang. Tôi thí dụ tôi ngồi trên một pháp tòa, nhưng mà khi tôi ngồi trên một pháp tòa đó, và mỗi lần ngồi trước một pháp tòa đó, tôi có tính toán, tôi có so đó, tôi có cái vị trí của tôi. Thì nhiều khi cái pháp tòa đó, nó không trở thành kim cang. Vì nó trong đó có ngại, tức là có ngại pháp. Trong đó có cái tâm biến động, cho nên cái pháp tòa đó nó sẽ trở thành một cái ngại pháp, nó một bức tường, nó ngẽn lối về vấn đề giải thoát đó. Cho nên đây tôi mới nói này, hỏi đắp kim cang từ nơi tác nghiệp của chúng sanh mà hư ngụy tạo thành những loại đá quý này ít cứng, những loại đá quý này rất cứng, rất kiên cố, khó có thể phá được. Còn tấm kim cang địa của Phật được bao bọc, tức là cái tấm kim cang mà do cái tấm nghiệp đó, tức là do cái nghiệp lực của chúng sanh tạo thành. Ví dụ như những kim cang, những loại đá quý đó, cái là do nghiệp thức của chúng sanh tạo thành. Đáng lẽ nó phải bày biện ra đầy rẫy giới thế, nhưng mà bởi vì tâm tham đắm của con người, cho nên những cái loại đá quý đó nó ẩn sâu ở trong lòng tâm. Vì do cái tham sân si, những cái chất đó do cái tâm lực của chúng sanh tạo thành thì nó rắn chắc thật, nhưng mà nó sẽ bị định luật vô thường chi phối, vẫn có thể đập tan. Mặc dù nó là, cho nên ở đây nói là tất kim cang ở nơi tất nghiệp của chúng sanh tư nghĩ tạo thành. Như vậy làm sao đắc thấy để trở thành toàn kim cang của Phật được, mà lấy đó làm dụ? Đắc kim cang ở nơi quả đất cho duyên nghiệp của chúng sanh, tức là nghiệp lực của chúng sanh hư nguyện mà tạo thành. Nhưng cái loại đá quý này cũng rất cứng, rất kiên cố, khó có thể phá được. Tuy nhiên nói về đất kim cang, tức là coi như kim cang địa của Phật, bao bọc vững chắc bởi một vòng nước thủy luân, tức là bởi một vòng, bao bọc nó bởi một vòng nước, đó gọi là thủy luân. Thường có lâm vương giữ gìn làm báu vật để cúng dường Phật. Do vậy mặc dù lấy kim cang làm dụ, nhưng chẳng thể đem kim cang của thế gian so sánh với kim cang của chư Phật. Bởi vì kim cang, tức là kim cang địa của chư Phật, thì nó có bao bọc xung quanh bằng thủy luân. Mà đây là suối nguồn của từ bi. Sở dĩ nó trở thành kim cang là bởi vì đây là suối nguồn của từ bi. Cho nên nói rằng có vòng thủy luân bao bọc ở chung quanh. Tức là cái bước đi của Ngài, cái năng của Ngài là vì từ bi. Không cố chấp vì thương xót chúng sanh mà hành xử như vậy, rắn chắc đến chỗ là không thể đập phá được. Đem kim cang của thế gian để so sánh làm dụ nó dễ hiểu, nhưng mà kim cang kia nó lại là vô tướng, mà lấy từ bi làm căn bản, lấy trí tuệ dẫn đạo. Do đó cho nên gọi là xung quanh nó bao bọc bởi vòng thủy luân, tức là nước từ bi, đó là suối nguồn từ bi.